Vì cha, con sẽ cố gắng. Tác giả Nguyệt Hạ Thinh Điềm. Năm 1999, tôi thi đậu vào trường trung học phổ thông tốt nhất trong huyện. Ngày khai giảng, đó là vào một ngày cuối hè, trời vẫn còn nóng nực, chẳng ai buồn đi ra ngoài cả. Thế nhưng, để tiết kiệm 6 đồng tiền xe, cha đã cố gắng chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ của ông. Trên đường đi, cha chẳng nói gì cả. Ngồi phía sau tôi, nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của ông đổ mồ hôi đầm đìa. Cha vẫn ra sức đạp xe. Mọi niềm phấn khởi trong lòng tôi bỗng tan biến đi đâu mất. Thay vào đó là một nỗi buồn không tên. Đến trường, sau khi thu xếp cho tôi xong, lúc đó đã là buổi trưa rồi. Tôi muốn đi uống ly nước với cha, rồi ông hãy về, nhưng ông không chịu. Nói buổi chiều tôi học, nên phải nghỉ ngơi lấy sức, đừng làm nhỡ việc học. Trước khi về, ông còn lục trong túi tìm được 4 đồng 4 hào, bảo tôi cầm lấy, dùng tạm. Nhìn thấy cha, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Lát nữa còn phải đạp xe về nhà, dưới trời nắng chang chang. Tôi không chịu cầm tiền. Thế nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể cãi lại ông, đành phải nhận lấy. Cha dặn dò tôi phải siêng năng cần mẫn để có tương lai sáng lạng. Nhìn bóng dáng cha gầy gầy đạp xe dưới trời nắng gắt, rồi lại nhìn số tiền cha đưa tôi đang cầm trong tay. Tôi nghĩ đến cảnh cha phải đóng những khoản chi phí ăn ở, học tập của tôi. Lúc đó, người thu phí có thái độ xem thường ra mặt. Tôi cố kiềm chế, không khóc, mím môi lại, giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Vì cha, tôi không khóc, bởi vì cha luôn mong tôi là một người kiên cường, cho nên tôi phải cứng rắn. 3 năm trời học cấp 3, tôi đã từng siêng năng cố gắng phấn đấu, từng trải qua những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thất vọng, thậm chí đôi khi cảm thấy bế tắc trước cuộc sống. Hàng ngày đều đấu tranh với những con số toán lý hóa, bỏ ra bao nhiêu công sức mà không thấy có kết quả tương xứng. Tôi đâm ra chán nản, bắt đầu mất đi niềm tin và sự hứng thú học tập lúc ban đầu. Cuối cùng đến năm cuối cấp, tôi quyết định buông thả mình, bởi vì chọn sự buông xuôi thì dễ hơn nhiều so với việc cố gắng siêng năng học tập. Tôi đã phụ niềm tin và sự kỳ vọng của cha. Mỗi khi trong lòng buồn là tôi lại trốn học. Năm đó tôi còn tập uống rượu nữa. Tôi chấp nhận buông xuôi mình, bỏ mặc những ánh mắt, sự quan tâm của bạn bè và thầy cô giáo. Nhưng mỗi lần về nhà, đứng trước mặt cha, tôi vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn. Tôi nói mọi chuyện với cha, chỉ khi nào bạn đến việc học tập hay thi cử gì thì tôi lại có nhiều cách để che giấu hoặc đánh trống lảng, bởi vì tôi không muốn và cũng không dám làm tổn thương đến trái tim nhân từ của một người cha rất mực yêu thương mình. Cho nên đối với cha, tôi vẫn là một đứa con ngoan và đáng được ông yêu thương tự hào. Ngày 7 tháng 7 năm 2000, tôi mang niềm tin chắc chắn là mình sẽ thi rớt vào trong phòng thi. Ngày 9 tháng 7, khi tôi nộp bài thi cuối cùng của mình, tôi bình tĩnh một cách dại khờ, bước ra khỏi phòng thi với một sự tuyệt vọng khôn tả. Hôm đó sau khi lo xong việc đồng án, cha đến đón tôi. Lúc đó đã khuya rồi, nhìn thấy cha tuy mệt nhưng có vẻ hài lòng, trái tim tôi lại nhói lên và bao trùm một nỗi sợ hãi khó có thể chối bỏ được. Những ngày sau đó tôi miễn cưỡng gạt bỏ nỗi đau của mình để bàn với cha về việc học lên đại học. Trong lòng tôi đau lắm, bởi vì tôi biết cha sẽ thất vọng bởi ông kỳ vọng vào tôi quá nhiều. Trước mặt cha, tôi chưa từng ngang bướng. Trước mặt cha, tôi luôn là một cô con gái ngoan hiền, cầu tiến. Ngày công bố điểm đã đến. tôi được 19 điểm. Điểm chuẩn là 25. Khi tôi bình tĩnh báo tin cho cha, tôi không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Dù là cha trách mắng, thậm chí đánh tôi đi nữa, tôi cũng chịu. Một khoảng im lặng rất lâu, ngột ngạt lắm. Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt của cha, rất sáng. Tôi như nhìn thấy trong ánh mắt cha, che giấu điều gì đó. Ánh mắt như đốt cháy trái tim tôi. Hôm đó, mẹ nói cho tôi biết rằng, 2 tháng trước khi tôi thi cuối cấp, cha bị đau cột sống, phải đi bệnh viện khám và lấy thuốc uống. Thế nhưng không biết bác sĩ dặn như thế nào hoặc cha đã quên mất giai đoạn sắc thuốc ra sao. Khi uống thuốc xong cha bỗng ngất đi, chẳng biết trời đất gì cả. Mẹ cuống cuồng cả lên, nhờ có hàng xóm cứu giúp nên mới đưa cha vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của cha là dặn mẹ đừng nói cho tôi biết, sợ ảnh hưởng đến việc học hành thi cử của tôi. Thế nhưng lúc đó tôi đang làm gì? Cha vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thất vọng, làm tôi day dứt hối hận không thôi. Không hiểu sao lúc đó tôi không kềm chế được. Tôi xé đi tất cả những bằng khen, bằng danh dự từ khi tôi đi học đến nay. Những thứ mà cha xem như là bảo bối đó. Nó là niềm vinh dự của tôi, nhưng bây giờ nó chỉ là sự nhục nhã. Tôi xé bay tứ tung, tôi quỳ xuống trước mặt cha. Cha thở dài, bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối không nói câu gì cả. 3 năm trước đây, nhìn thấy bóng dáng phía sau của cha, tôi không khóc. 3 năm qua, tôi chưa từng khóc vì sự dại khờ của tôi. Hôm nay, nước mắt tôi tuôn trào sau khi bỏ phí hơn 1.000 ngày. Giờ tôi phải đối mặt với hiện thực bằng lý trí của mình. Tôi quyết định học lại. Cha vẫn lặng lẽ giúp tôi. Khi cha đưa tôi trở về ngôi trường đó, tôi bỗng thấy mình thật bình tĩnh và tôi hạ quyết tâm phải cố gắng học cho thật tốt để không phụ lòng cha thêm một lần nữa. Năm đó có rất nhiều kỷ niệm, nước mắt, nỗi buồn, thất vọng, đôi khi thấy bất lực, nhưng tôi chưa từng có ý muốn bỏ cuộc. Bởi mỗi lần tôi định buông xuôi, thì hình ảnh 3 năm về trước và ánh mắt của cha đêm đó lại hiện ra, nó như chiếc phao để tôi bám vào khi sắp bị chìm. Tôi đã rất hối hận về điều đó. Năm đó mỗi khi tôi gọi điện thoại về nhà, cha đều dặn tôi phải nghỉ ngơi, phải ăn uống điều độ, đừng để mình mệt quá, mà chẳng đề cập đến chuyện học hành. Tôi biết cha không muốn tôi nhớ lại chuyện buồn đó, bởi cha không biết được rằng nỗi đau đó đã trở thành động lực khích lệ cổ vũ cho tôi. Mỗi lần cầm điện thoại lên là tôi muốn khóc, nhưng tôi đều kềm chế được, bởi từ hôm đó tôi đã hiểu được sự kỳ vọng về tôi nơi cha. Tôi nhất định phải kiên cường. 23 giờ, ngày 23 tháng 6, năm 2003. Sau khi nhận được điện thoại của bạn, báo tin điểm thi đã được công bố, tôi gọi điện thoại đến tổng đài. Cha mẹ ngồi bên cạnh, chúng tôi cùng nghe kết quả điểm thi của tôi. Điểm chuẩn là 25. Tôi được 27 điểm, tim tôi rung lên, quay qua nhìn cha và mẹ, họ đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười, nhưng lại muốn khóc hơn. Cha đã già đi nhiều, bao nhiêu năm làm việc nặng nhọc trên đồng ruộng đã khiến cha từ một người rất phong độ nay trở nên tiều tụy, và đôi mắt vốn dĩ rất sáng nay đã không còn tinh anh nữa. Thế nhưng nụ cười của cha dường như trẻ lại. Trước ngày tôi lên đường đi học, cha tôi làm một buổi tiệc nhỏ đãi bà con hàng xóm. Đó là tục lệ của cả làng rồi. Nhà nào có người đi học đại học đều phải đãi tiệc, mời hàng xóm dùng bữa cơm. Tôi biết cha chờ mong ngày hôm nay lâu lắm rồi, còn tôi lại để cha phải đợi thêm một năm. Tôi vốn không thích tiệc tùng ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm đó tôi đã cùng cha ngồi tiếp khách rất lâu, nghe những lời chúc phúc mộc mạc chân thành của họ, nghe họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi mọi người ra về, tôi phát hiện ra cha đã say. Trong cơn say, cha bỗng nổi giận, lớn tiếng mắng tôi bởi tôi đã buông xuôi và nói dối ông vào năm cuối cấp. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy cha nổi giận, cho nên cũng chưa từng biết được cha lại nghiêm khắc và có lời la mắng đáng sợ như thế. Thật không ngờ rằng trong bao nhiêu ngày qua cha đang trách thầm tôi. Trong lúc tôi làm cha thất vọng nhất, cha lại không mắng tôi, thậm chí còn chẳng nói một lời nào. Thế nhưng hôm nay sự mong đợi của ông đã thành hiện thực. Ông đã bộc phát cơn thịnh nộ mà ông dồn nén bấy lâu nay. Tôi lặng nghe cha mắng và ghi nhớ từng lời. Trong thâm tâm tôi không hề thấy oán trách cha, vì tôi rất hiểu nỗi lòng của ông. Bây giờ, cha vẫn giữ những bằng khen của tôi một cách cẩn thận. Lúc rảnh rỗi lại đem ra ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại đem đi khoe hàng xóm. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để cho mình có cơ hội xé nó thêm một lần nữa. Cha chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng ông đã dùng tấm chân tình mộc mạc đơn sơ và lòng kiên nhẫn của riêng mình đưa tôi thoát khỏi sự lầm lạc để có được ngày hôm nay. Cha không phải là một người vĩ đại, và ông cũng không biết dùng những lời hoa mỹ để diễn đạt tình yêu thương của mình đối với con gái. Thậm chí ngay cả những gì tôi viết, chưa chắc cha đã hiểu hết. Thế nhưng, tình yêu thương sâu nặng của ông không thể cân đo, đong đếm được. Chỉ biết, ông là một người cha rất tuyệt vời. Tình yêu thương của cha không có cái gọi là cơ học. Tác giả Lý Tuyết Phong. Đây là câu chuyện có thật mà tôi được biết đến. Ông ấy là một chuyên gia nghiên cứu về cơ học. Thành tích của ông rất đáng nể trong lĩnh vực khoa học. Ông thường nhắc nhở những học sinh của mình rằng trong lực học không có sự phân biệt vật thể lớn hay nhỏ, chủ yếu là xem tốc độ và khoảng cách của nó bay như thế nào. Nếu như một viên bi rơi từ trên không trung với độ cao là 100.000 mét thì cũng đủ để làm lủng lỗ một miếng sắt dài hơn 1 mét. Và nếu như một con quạ và một chiếc máy bay va nhau, nhất định con quạ sẽ làm máy bay lủng một lỗ. Ông nói, những chuyện đó xảy ra mấy lần ở Nga rồi, cho nên thầy nhắc nhở các em đừng bao giờ mơ tưởng là sẽ chụp được những vật rơi từ trên cao, dù vật đó là một viên đá rất nhỏ. Hôm đó, ông đang làm việc tại phòng thí nghiệm, bỗng cánh cửa mở toang. Vợ ông hớt hơ hớt hải chạy đến, báo cho ông biết rằng đứa con bị bệnh đần độn bẩm sinh, đã leo lên nóc nhà cao 5 tầng và đang muốn tập bay. Tim ông như rớt ra ngoài, vội chạy như bay, quên cả mang dép. Khi ông chạy đến dưới lầu, thì đã có rất nhiều học sinh của ông đang hoảng sợ đứng ở đó. Con gái ông mặc chiếc váy màu xanh dương, đứng ở trên nóc nhà, hai tay dang ra, vỗ vỗ, tập theo động tác của con chim đang muốn bay lên. Nhìn thấy cha mẹ, cô bé vui mừng reo lên và nhảy xuống, mọi người đều kinh hoàng la lên, ôi! Những học sinh của ông ôm lấy vai ông, nhìn thấy đứa con gái giống như con chim bị trúng đạn, rơi từ trên không xuống. Người đàn ông bình thường ngay cả trói gà cũng không chặt ấy, bỗng như có sức mạnh vô hình, ra sức đẩy những học sinh đang giữ lấy ông ra, rồi lao như bay về phía trước. A, nguy hiểm! Ôi! A, a! Theo tiếng kêu thất thanh đó là một vật nặng màu xanh dương rớt xuống đôi tay của ông. Ông có cảm giác như mình bị chiếc búa lớn bổ mạnh vào vậy. Rắc một tiếng, đôi chân như cành cây bị gãy, mọi cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại. Ông không còn biết gì nữa. Khi ông mở mắt thì đã nằm ở phòng cấp cứu hơn 2 ngày rồi. Não ông vẫn tốt, nhưng đôi chân đang bị băng bó làm ông rất đau. Thấy ông tỉnh lại, những học trò của ông mừng rỡ vô cùng. Thầy tỉnh lại rồi, mừng quá. Lúc thầy đỡ lấy em, trông nguy hiểm quá, lỡ mà có chuyện gì. Ông nhìn người vợ đang ngồi khóc và đứa con bình yên vô sự nằm bên cạnh giường mình rồi mỉm cười nói rằng: Nguy hiểm hả? Ừ, biết chứ, theo ngành cơ học cả nửa đời người rồi, chẳng lẽ tôi không hiểu được điều đó ư? Chỉ có điều trong tình yêu thương, chỉ có tình yêu thương chứ không có cái gọi là cơ học. Nửa tờ tiền. Tác giả Đạt Đạt. Học phí mỗi năm học đại học phải tốn 5.000 đồng. Ngay cả tiền giả ta cũng không có, cha nói. Giờ ăn cơm cha ngồi thất thần, hai mắt mở to như bị ma nhập. Mẹ buồn rầu nói: Ông bị ma hớp hồn rồi. Ở đây, ở nhà tranh, thì đến đó cũng ở nhà tranh. Dậy đi. Bỗng nhiên, cha lên tiếng, tựa hồ như nói với chính mình, lại như là đang thương lượng với ai đó. Nói xong, ông liền buông đũa bỏ chén xuống, bước vội ra ngoài. Tôi biết cha chuẩn bị bán đi cái quan tài mà mình đã dốc công dốc sức đóng thành trong nhiều năm qua. Nơi chúng tôi ở là nơi vùng núi hẻo lánh, việc làm quan tài và cưới gả là hai chuyện quan trọng nhất trong đời người. Ở vùng núi mà dân tộc Thổ chúng tôi đang ở, những người già thường nghiêm túc dặn dò lớp trẻ rằng thà sống không phòng, nhà ở, chứ không thể chết vô phương, quan tài. Ước muốn lớn nhất của người ở Sơn Trại là có được một chiếc quan tài tốt. Quan tài của cha tôi được làm bằng loại gỗ rất quý, được đóng rất công phu và sơn loại dầu tốt nhất. Đó là chiếc quan tài tốt nhất dùng. Vừa nghe tin cha cần bán nó, bất kể người giàu hay người nghèo đều tranh nhau đến mua. Chiều hôm đó, một ông chú thuộc loại nhà nghèo ở vùng này đã mua chiếc quan tài của cha tôi với những đồng cắt mà ông đã cố công dành dụm được với giá cao nhất là 1.500 đồng. Ông không nuốt lời chứ? Ông chú mừng rỡ hỏi lại một lần nữa. Không nuốt lời. Cha cắn răng trả lời. Ngày tôi lên đường đi học, từ những đồng tiền cắt do bán quan tài cộng với số tiền ghi nợ của người ta, tổng cộng là 4.500 đồng. Ngoài ra, bà con cô bác, người cho 10 đồng, người thì 20 đồng, gom góp lại cũng vừa đủ tiền đóng học phí. Cha đưa tôi đi, bước chân khập khiễng do bị ngã lúc đốt than bên vách đá. 4 ngày sau chúng tôi cũng đã đến Nam Kinh và làm xong thủ tục nhập học. Đôi giày của cha bây giờ trở nên mỏng dính. Ông cởi giày ra, móc hết những đồng tiền còn sót lại, tìm chỗ vắng người, đếm đi đếm lại, còn đúng 326 đồng lẻ 3 xu, ông dúi hết cho tôi. Tôi nằm cuộn người trên chiếc giường như con vật ngủ đông vậy. Chi phí cho sinh hoạt hàng ngày còn thiếu nhiều lắm, rồi học đại học những 4 năm liền, bao nhiêu thứ để tôi phải lo. Tháng 8 ở Nam Kinh thật ấm, 30 đến 40 độ C. Cha và tôi nằm như cá xếp trên chiếc giường đơn, chật chội. Tôi ngủ thiếp đi, khi nào không biết. Cha thì hình như suốt đêm không hề chợp mắt. Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cha đã ra ngoài từ lúc sáng sớm. Buổi trưa cha mới trở về. Mồ hôi ông đổ ra như tắm. Gương mặt ông thì xanh xao như không còn chút máu. Đây, tiền ăn nè. Vừa nói, ông vừa lấy tay đẩy người tôi đang nằm trên giường và đưa cho tôi một xấp tiền giấy. Tôi nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ. Sáng nay gặp người bạn đồng hương đang đi trên đường. Ông ta làm việc ở đây. Cha mượn tiền ổng đó. 600 đồng cho con. Cha để 200 đồng làm lộ phí. Giờ cha đi mua vé tàu để chiều nay về. Ông vừa đi khỏi, người bạn học cùng phòng ở tầng dưới hỏi tôi. Cha bạn bị bệnh gì vậy? Sáng nay mình gặp ông ấy ở bệnh viện đó. Tôi hiểu ra rồi, cha đã đi bán máu. Chiều tiễn cha lên tàu, tôi lặng lẽ đi sau lưng ông. Mua vé xong, ông chỉ còn dư 30 đồng. Đoàn tàu từ từ lăn bánh. Lúc đó, ông vội đưa cho tôi, đang đứng bên cạnh cửa sổ, tờ tiền giấy 10 đồng cũ, nhàu, mà ông đã cố lục ra từ trong túi. Tôi không chịu nhận. Ông trừng mắt, cầm lấy. Tôi vội cầm lấy. Đúng lúc tay tôi đang cầm lấy tờ tiền giấy thì cũng là lúc còi tàu hú vang lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía trước. Tôi chỉ cảm thấy tay mình nhẹ tên. Tờ tiền bị xé thành đôi, một nửa trong tay tôi và một nửa còn lại đang đi theo cha xa dần, xa dần. Nhìn nửa tờ tiền giấy rách trong tay, nước mắt tôi bỗng tuôn trào. Nửa tháng trôi qua, tôi nhận được thư của cha. Nửa tờ tiền giấy đó được gói rất kỹ, và trong bức thư chỉ vẹn vẹn có mấy chữ: dán lại mà dùng. Hóa đơn còn lại. Tác giả Tào Đức Quyền. Đến chiều tối, cha của Tây Biên mới tìm được chỗ ở của con mình. Bên trong bức tường là khu nhà cao tầng, đường xá đan xen chằng chịt, cây cối xanh tươi thẳng tắp. Quang cảnh đó phút chốc đã biến cha của Tây Biên trở thành chàng ngốc nơi tỉnh thành. Ông hỏi thăm biết bao người, nhưng vẫn không tài nào tìm ra nơi ở của con mình. Người ta hỏi con ông học khoa nào, lớp nào, ông đều không biết. Loay hoay cả ngày, cuối cùng ông mới chợt nhớ có đem phong thư của con. Ông liền cầm phong thư ấy đi hỏi. Phải mất biết bao công sức, ông mới tìm được lớp học của con. Tây Biên hoàn toàn bất ngờ trước việc cha lên thăm mình. Nó nhìn cha còn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại rồi trách. Trước khi đến, cha phải viết thư báo trước, để con đi đón cha có hơn không? Cha nó liền bảo, con ngốc quá, không hiểu gì hết. Nếu con đi đón cha, thì phải bỏ mất một buổi học còn gì. Tây Biên nhìn vẻ mặt thật thà của cha rồi bật cười. Nó đưa cha về phòng mình ở ký túc xá. Những đứa bạn cùng phòng hay tin cha nó lên thăm đều vui mừng, góp tiền lại, mời cha Tây Biên đi ăn cơm. Lúc mua phiếu, một đứa trong phòng đứng dậy trả tiền. Cha của Tây Biên nói, làm như vậy sao được, sao lại để cho các cháu trả tiền? Các cháu đều là sinh viên, cha mẹ đâu có nhiều tiền để gửi cho các cháu, thôi để chú trả cho. Các bạn cùng phòng của Tây Biên đồng thanh nói, ở đây chúng cháu đã thống nhất với nhau rồi, bất kỳ người thân nào chung phòng đến chơi, tụi cháu đều phải đón tiếp chu đáo. Tây Biên cũng nói, cha, cha cứ để các bạn trả đi, các bạn trả tiền ăn, chút nữa ăn cơm xong, chúng ta đi hát karaoke, lúc ấy cha sẽ trả tiền mà. Cha của Tây Biên nghe con và các bạn của nó nói thế, thì không đòi trả tiền nữa và cùng đi hát karaoke với chúng. Đây là lần đầu tiên cha của Tây Biên đến phòng karaoke. Tất cả những thứ ở đây đều khiến cho ông cảm thấy ngỡ ngàng và xa lạ. Ánh đèn mờ ảo, bàn trà bé tí, chỉ có thể đặt dừa, bình trà và mấy cái tách. Chúng chật hẹp đến nỗi ông không dám cầm đến cái tách vì sợ lỡ chạm phải những cái khác làm nó rơi xuống đất. Ông cũng không dám hút thuốc vì sợ tàn thuốc làm bẩn tấm thảm dưới chân. Trong phòng mở máy lạnh nên mặc dù bên ngoài nóng như đổ lửa nhưng trong này vẫn mát lạnh. Thật là hiện đại. Hiện đại hơn nữa là cái tivi trước mặt. Không biết tụi nó làm như thế nào mà trên đó hiện ra những cảnh sông núi nước non, con người sống động như thật. Âm nhạc vừa vang lên, bạn của Tây Biên liền ra sức nhún nhảy uốn éo và gào to vào micro. Cha của Tây Biên cảm thấy giọng ca hay nhất trong đám trẻ chính là giọng ca của con trai ông. Giọng nó cứ như là ca sĩ Hồng Kông vậy, tuy không nghe rõ lời nhưng giọng hát thì rất hay. Cha Tây Biên cảm thấy con mình thật giỏi, vừa thi đậu đại học đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống hiện đại. Ngay cả giọng ca cũng rất điêu luyện, thật là phước đức ông bà để lại. Cha của Tây Biên ngồi nghe con mình gân cổ lên hát, đến đỏ mặt tía tai. Cả bọn hát như thế đến mấy tiếng đồng hồ, thấy bọn trẻ đã rống hết cả hơi rồi, cha của Tây Biên mới móc trong túi ra 2 tờ 10 đồng và gọi người phục vụ đến tính tiền trà. Nhân viên phục vụ liền đi vào quầy. Phút chốc trở lại nói với ông, thưa chú, tổng cộng là 346 đồng. Cha Tây Biên tưởng mình nghe nhầm. Hả? Cô nói gì sao? Hơn 300 đồng hả? Trà gì mà đắt vậy? Tây Biên đỏ mặt, kéo cha mình, nói, cha đừng làm trò cười cho thiên hạ, ngoài tiền trà nước, còn phải trả tiền hát nữa. Cha của Tây Biên sững người. Tiền ca hát gì? Các con tổn hao hơi sức hát cho họ nghe mà họ còn đòi thu tiền nữa sao? Tây Biên và các bạn của mình nhiều lần giải thích cho cha nghe. Cuối cùng, cha Tây Biên cũng dần hiểu ra sự việc. Liền lôi hết tiền trong túi ra, vẫn còn thiếu 15 đồng. Tây Biên vội vàng lấy tiền của mình thêm vào cho đủ. Cha của Tây Biên không biết mình đã về ký túc xá bằng cách nào. Đêm ấy, ông thức suốt đêm. Ngày thứ tư, cha Tây Biên rời ký túc xá ra đi, mà không nói với con một lời nào cả. Tây Biên tan học về đến ký túc xá. Nhìn thấy hành lý của cha không còn ở đó, nó thở dài một tiếng đứng lặng người. Sau đó, nằm xuống giường, nhưng cảm thấy cái gối hôm nay sao không bằng phẳng như mọi hôm. Nó liền mở gối ra xem thì thấy dưới gối có một xấp tiền. Trong xấp tiền ấy còn có một tờ giấy. Tờ giấy ấy chính là hóa đơn bán máu.